tác phẩm Phúc Hành Tông, nền tảng của hành động phước thiện. Biên soạn Bhikkhu Sattamajjhotiya Dhammacariya, Việt dịch Bhikkhu Avisiddhi Tỳ Khưu Siêu Thành, hiệu đính Acariya Maggabuchano, thầy ngộ đạo. Nói về phước. Từ Pali Bun Nhá có rất nhiều ý nghĩa như sau. 1. Có nghĩa là phước thiện, tức sự tốt đẹp, sự khôn khéo. Người làm phước phải có tâm tốt đẹp, có tâm là đại thiện, khôn khéo như là làm với niềm tin chân chánh, làm với sự tôn kính, làm mà không hại mình và hại người khác, làm để trợ giúp, làm để cúng dường ân đức, làm theo thời. 2. Nghĩa là công cụ tẩy trừ cấu uế cho sạch sẽ, thanh tịnh như là sự bủn xỉn. Sự bủn xỉn là cấu uế bởi làm cho tâm phiền muộn. Nếu đã có phước thì phước ấy sẽ tẩy trừ bợn nhơ ra khỏi uẩn cơ tánh, làm cho không còn những phiền muộn. 3. Nghĩa là hành động chân chánh của thân, khẩu, ý như bố thí, giữ gìn giới, tu tiến, v.v. 4. Nghĩa là an lạc, tức người làm phước chắc chắn nhận được sự an lạc thân và tâm ở kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 5. Nghĩa là đưa người thể nhập vào tư cách của người thích hợp cho sự cung kính, cúng dường, cũng như viết khú là người giữ 227 giới, là mẫu mực tốt đẹp hẳn, thích hợp cho sự đảnh lễ cúng dường của mọi người, v.v. Kết lại, phước nghĩa là công cụ tẩy trừ cơ tánh hay tẩy trừ trạng thái cấu uế làm cho tâm trong sạch, hay nghĩa là sự an lạc tiến hóa, hay nghĩa là hành vi chân chánh của thân khẩu ý, cách làm việc tốt như bố thí trì giới, nghe pháp, tu tiến, tức chỉ nghiệp xứ và quán nghiệp xứ. Do đó, Punya cũng có ba trạng thái là: 1. Khi nói đến nhân của phước, đó là cách làm việc tốt. 2. Khi nói đến quả của phước, đó là sự an lạc tiến hóa. 3. Khi nói đến trạng thái tâm, đó là tâm trong sáng thanh tịnh. Vì thế, cách hiểu vấn đề phước trong Phật giáo sẽ phải hiểu hết cả ba trạng thái của phước, nên cũng sẽ gọi là hiểu được tất cả phước một cách đúng đắn. Đức Chánh Đẳng Giác thuyết về nền tảng cách làm phước theo hệ thống nên học tập, gọi là Tam Phúc Hành Tông. Kế đó, những vị giáo sư chú giải phân tách cho thấy từng điều trong sự mở rộng ý nghĩa ra thành Thập Phúc Hành Tông như sau. Phúc Hành Tông theo phần chánh có 3 điều, tức là: 1. Bố thí, nghĩa là cách cho, hào phóng, chia sẻ vật dụng, làm lợi ích đến cho người nhận và vừa để giảm phiền não nơi tự thân. 2. Trì giới, nghĩa là sự thu thúc thân khẩu ý cho diễn tiến theo nề nếp, hành theo thiện hạnh, có sự liên quan tốt đẹp, giúp đỡ nhau, không ép uổng lấn át nhau. 3. Tu tiến, nghĩa là làm cho tâm thiện thường phát sanh đều đều trong căn tánh của mình để an lạc tiến hóa, hay làm cho tâm được huấn luyện phát triển, tuệ tăng trưởng, v.v. Như có đoạn chánh văn được thuyết trong tiểu bộ kinh Phật thuyết như vậy, nhóm ba pháp phẩm thứ nhì, kinh nền tảng của việc hành thiện như vậy. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được Bậc Vô Sanh nói đến, tôi đã nghe như vậy. 1. Này các phiết khú, đây là ba nền tảng của hành động phước thiện. Ba nền tảng nào? Nền tảng của hành động phước thiện gồm có bố thí, nền tảng của hành động phước thiện gồm có giới, nền tảng của hành động phước thiện gồm có tu tập, tham thiền. Này các phiết khú, đây là ba nền tảng của hành động phước thiện. Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói như vậy. 2. Vị ấy nên học tập thuần về phước thiện làm sanh lên an lạc tối cao kéo dài, nên tu tập bố thí, sự thực hành bình lặng và tâm từ ái. 3. Sau khi tu tập ba pháp làm sanh lên an lạc này, bậc sáng suốt sanh lên cõi an lạc, không khổ sầu. Ý nghĩa này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, tôi đã nghe thấy như thế. Trong chú giải của kinh, nền tảng của việc hành thiện có trình bày như vậy: nên biết suy xét kinh Phúc Hành Tông hay nền tảng của hành động phước thiện thứ nhất của phẩm thứ hai như sau. Từ Pali, Punya Kiriya Watthu Ní này nghĩa là tất cả pháp thiện trổ quả phát sanh trong kiếp sống nên cúng dường hay tẩy trừ cơ tánh của mình, vì lẽ đó cũng gọi là phước Punya. Những phước ấy cũng được gọi là hành, bởi vì phải làm cùng với nhân và duyên. Vì lẽ ấy nên được gọi là phúc hành, và chính phúc hành này gọi là phúc hành tông, bởi vì là nơi nương của quả phước ấy. Từ Pali, Đà Ná Ma Giăng là sự cố quyết hành động bố thí vật dụng của mình cho người khác bởi mãnh lực hỗ trợ hay bởi mãnh lực cúng dường của người vẫn còn cắt bỏ gốc rễ đời sống chưa gián đoạn, gọi là bố thí. Bởi vì là nguyên nhân họ cho đi gọi là bố thí thành. Đối với người bố thí vật ấy, trong tất cả tứ vật dụng như y phục, thuốc men, chỗ ở, vật thực, hay trong tất cả 10 vật thí như cơm, xe thuyền, thuốc men, hay tất cả 6 cảnh như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Sự cố quyết hành động diễn tiến theo cách như đã nói trong cả 3 thời, tức là trong lúc đầu tiên, từ thời điểm cách cho tứ vật dụng đó phát sanh, trong lúc đang bố thí, sau khi đã cho có tâm hoan hỷ nhớ lại của người bố thí, đây gọi là nền tảng của hành động thiện thành tựu do bố thí. Từ Sila Ma Giăng, đó là sự cố quyết hành động diễn tiến với người thọ trì 8 giới, 5 giới, 10 giới bởi khả năng xác định là thường giới và giới Ubosatha. Hay có những người nghĩ rằng ta sẽ xuất gia để tu tập cho đầy đủ giới, rồi đi đến chùa xuất gia, người ấy sẽ đưa sự mong muốn đến cuối cùng nhớ lại rằng ta đã xuất gia, ý là việc tốt, như là gìn giữ giới Patimokkha cho trọn vẹn bởi đức tin, quán tưởng tứ vật dụng như là y phục, chỗ ở, thuốc men, vật thực bởi trí tuệ, thu thúc nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, môn trong cảnh sắc thinh, khí, vị, xúc bởi niệm, tẩy trừ trong giới nuôi mạng thanh tịnh bởi sự tinh tấn. Vì lẽ ấy, sự cố quyết hành động đó cũng được gọi là nền tảng của hành động phước thiện bởi giới. Hơn nữa, sự cố quyết hành động của phiết khú ấy là người quán xét thấy rõ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý theo đặc tính vô thường, khổ não, vô ngã bằng đạo minh sát đã có nêu trong phân tích đạo. Sự cố quyết hành động của người quán xét thấy rõ tất cả các sắc, tất cả các pháp, nhãn thức, ý thức, nhãn xúc, ý xúc, thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ ý xúc, sắc tưởng, pháp tưởng, già, chết theo bản chất không bền vững, vô thường, khổ não và vô ngã. Sự cố quyết hành động thiền đã diễn tiến trong 38 đề mục như là đất, nước, vân vân. Sự cố quyết hành động với khả năng tích lũy và tác ý trong căn nguyên sự việc, căn nguyên nghệ thuật và nền tảng của chuyên môn không tội lỗi. Những điều này đưa tất cả cố quyết hành động ấy cho tiến hóa bằng hành động phước thiện này, do đó cũng gọi nền tảng của hành động phước thiện thành tựu với sự tu tiến theo cách như đã trình bày vậy. Cũng trong tất cả 3 loại nghiệp này, khi làm mỗi một hành động bằng thân, bắt đầu từ phần cơ bản theo cách phù hợp, nghiệp ấy là thân nghiệp. Khi nói phát ra lời, làm lợi ích cho hành động ấy, gọi là khẩu nghiệp. Khi không làm hai chi phần thân và khẩu chuyển động mà chỉ nghĩ bằng tâm, ấy là ý nghiệp. Hay nữa là, trong lúc người ta đang bố thí cơm, bố thí mà nghĩ rằng ta sẽ cho cơm và nước, hay nghĩ đến bố thí độ cũng vậy, nền tảng của hành động phước thiện này là bố thí thành. Khi bố thí mà tiến hành trong điều học thực hành, thì nền tảng của hành động phước thiện này là giữ giới, hay còn gọi là trì giới thành. Khi bố thí mà chú tâm quán xét danh sắc theo sự tiêu hoại đổi thay theo nghiệp, nền tảng của hành động phước thiện này là tu tiến thành. Nền tảng của hành động phước thiện còn có 7 loại khác nữa. 1. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự cung kính. 2. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự phục vụ. 3. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự hồi hướng. 4. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự tùy hỷ. 5. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự thuyết pháp. 6. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự nghe pháp. 7. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự thấy đúng. Cho dù là quy y Tam Bảo cũng chắc chắn gom vào điều thấy đúng. Vấn đề này sẽ trình bày như sau. Trong tất cả 7 loại nền tảng của hành động phước thiện ấy, thì loại nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự cung kính nên biết với khả năng từ việc thấy một vị phích khú cao hạ hơn, phải tiếp đón, nhận bát và y, đảnh lễ hay tránh đường sang một bên. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự phục vụ nên biết với khả năng của việc thực hiện bổn phận đối với vị phích khú cao hạ hơn. Thấy vị phích khú đến nhà khất thực thì phải tiếp đón nhận bát của vị ấy, sắp đặt chỗ ngồi thích hợp, đem vật thực đến cúng dường, trao trả bát đúng thời, bởi được nghe rằng hãy đem bát của chư phích khú đến. Nền tảng của hành động phước thiện câu sanh với sự tùy hỷ cũng như vậy, nên biết bởi khả năng của việc tùy hỷ phần phước của người khác đã cho hay phước của người khác đã làm cả thảy bằng lời xa thú. Điều mà phích khú không muốn sự khéo rành trong pháp để lợi về mình là thuyết pháp đến người khác với cơ tánh tròn đủ với sự trợ giúp. Đây gọi là nền tảng của hành động thiện pháp thành tựu với sự thuyết pháp. Nhưng việc một vị phích khú do sự mong muốn rằng mọi người sẽ biết rằng ta là pháp sư bởi những cách như vậy, rồi dựa vào lợi lộc cung kính danh vọng thuyết pháp thì không có quả lợi ích gì nhiều. Sở dĩ người nghe pháp với tâm nhu mì bởi mong muốn rải sự lợi ích về sự giúp đỡ, như là tác ý khéo rằng đây là phương cách tu tập được lợi ích với mình và với người khác một cách chắc chắn. Đây là nền tảng của hành động phước thiện thành tựu từ cách nghe pháp. Nhưng một người nghe pháp mà nghĩ rằng mọi người sẽ biết đến ta là người có đức tin nhờ phương cách này thì không có quả lợi ích lớn. Cách thấy tiến hành theo đường hướng đúng đắn gọi là kiến thị. Từ Pali, Dittichugatang là tên của sự thấy chân chánh, được diễn tiến bằng cách như là bố thí có quả phước. Bởi vì sự thấy chân chánh này, dù là bất tương ưng trí ở giai đoạn đầu hay giai đoạn sau đi nữa, nhưng thời điểm làm cho sự thấy được đúng đắn thì cũng là tương ưng trí vậy. Trong tất cả 3 pháp như là Dasana, dù trong lúc trí chưa phát sanh nhưng cũng được gom là nhân thích hợp, nhân làm công cụ hồi tưởng phước mình đã làm, thích hợp được với thức là thiện, có sự gom vào với trí hiểu về nghiệp, tức sự thấy chân chánh hướng của nghiệp. Nhưng sự thấy đúng ngoài ra có trạng thái là cách xác định chư pháp. Vì rằng khi làm một phước thiện nào, phước thiện ấy cũng sẽ có quả lớn do nhân là mọi sự thấy đều chân chánh. Nhưng 7 loại nền tảng của hành động phước thiện này được gom vào với 3 loại trước. Giải rằng, tất cả 7 loại nền tảng của hành động phước thiện ấy, sự cung kính, sự phục vụ gom vào trì giới thành, sự hồi hướng và sự tùy hỷ phước gom vào bố thí thành, sự thuyết pháp và sự nghe pháp gom vào trong tu tiến thành. Còn sự thấy đúng gom vào trong cả 3 loại nền tảng của hành động phước thiện. Vì cớ ấy, Đức Phật thuyết rằng, này chư phí khú, nền tảng của hành động phước thiện có 3 loại. 3 loại ấy là những gì? Nền tảng của hành động phước thiện gồm có bố thí, nền tảng của hành động phước thiện gồm có giới, nền tảng của hành động phước thiện gồm có tu tiến. Trong phần đầu này, cả 3 nền tảng của hành động phước thiện có sự diễn tiến bởi mãnh lực của 8 sự cố quyết hành động thiện dục giới. Nhưng khi một người khéo rành thuyết pháp cũng không suy xét liên kết. Nhưng một số nhóm pháp cũng tiến hành được như thế nào thì khi hành giả thường kết hợp tu tiến chỉ tịnh và tu tiến minh sát thuần thục tác ý với tâm bất tương ưng trí cũng diễn tiến được trong từng giai đoạn như thế ấy, thì tất cả nghiệp thiện ấy cũng là nền tảng của hành động thiện phước, thành tựu bởi sự tu tiến, bởi mãnh lực sự cố quyết hành động thiện thuộc về đó đại. Ngoài ra, đây không phải là nền tảng của hành động phước thiện bố thí thành, trì giới thành. Phần trình bày trên đây được trình bày trong chú giải, sau đây sẽ giải rộng về từng loại cho dễ hiểu và dễ thực hành. Phần 1. Cẩm nang tạo phước thiện bố thí. Ý nghĩa của từ bố thí. Trong phần đầu tiên, người quan tâm đến phước thiện bố thí nên hiểu từ bố thí có nghĩa là gì. Từ bố thí có hai ý nghĩa là: một, vật nên cho gọi là vật thí; hai, sự cố quyết là nhân làm cho việc bố thí thành tựu gọi là tư thí. Cả hai loại thí này có sự phân tích như sau. Đồ vật mà người mang cho gọi là bố thí, sự cố quyết là nhân để thành tựu sự cho gọi là bố thí. Giải, đồ vật mà người mang cho gọi là bố thí, đó là các loại đồ vật mà thí chủ đang cho hay đang cúng dường, sự bố thí này gọi là vật thí. Sự cố quyết làm nhân để thành tựu bố thí gọi là tư thí, điều này nói đến sở hữu tư, hay người ta thường gọi chung là sự cố tâm, cố quyết. Bởi vì người hành bố thí cần có sự cố quyết, tức là có sự cố quyết trước, thì đó cũng sẽ là nhân làm cho bố thí thành tựu. Nếu mà đã không có tư, tức sự cố quyết, thì sự bố thí không thành tựu với người ấy. Như ta đã từng nói với nhau một vài lần rằng, tôi không muốn cho cái này đến người đó đâu. Khi đã không muốn cho, thì cũng có nghĩa là ta không cho vật ấy đến người đó. Điều này trình bày cho ta thấy rằng hai từ không muốn đó cũng chính là không có tư, tức sự cố tâm, và khi đã không có tư thì thiện bố thí cũng không phát sanh cho người đó. Hơn nữa, hai loại thí như đã nói đây thì vật thí sẽ thành tựu cũng phải nương nhờ vào tư thí cùng hiện hữu, như là trong lúc người ta đang bố thí cúng dường hay là đang cho vật thí vào lòng bàn tay người nhận đó sẽ phải kết hợp với tư thí, tức chính là sự cố quyết cho cũng coi là thành tựu của vật thí. Việc không có tư thí chắc chắn không thể xảy ra. Còn sự cố quyết bố thí thành tựu bằng cách không nương vào vật thí, ắt hẳn không thể có. Ví như một người có sự cố tâm rằng sẽ cúng dường hay là sẽ bố thí đến một người nào cũng vậy, nhưng mà chưa cho đi, chỉ là có tâm rằng sẽ cúng dường hay sẽ cho. Như vậy, hẳn đã thành tựu sự cố tâm cho, tức là tư thí với người ấy. Nếu đưa vào tam tư thì đây là tư tiền thiện hành. Nhưng nếu nói theo thiện bố thí thì vẫn chưa đầy đủ, tức là vẫn thiếu vật thí vậy. Nếu nói theo cách của vô tỷ pháp, sự cố tâm nghĩ rằng sẽ cúng dường hay sẽ cho của đến người này cũng được tính vào tâm đại thiện mà phối hợp với tư thiện đồng sanh với tâm. Do nguyên nhân này cũng có thể nói rằng tư thí cũng thành tựu cho người ấy. Nhưng nếu nói theo luật chỉ có cố tâm sẽ cúng dường hay sẽ cho cũng chưa thành tựu thiện bố thí được. Cần phải có sự phát ngôn bằng lời rằng vật này, đồ này tôi xin cúng dường hay cho đến người đó. Khi đã nói lời như vậy thì cũng cho là thiện bố thí thành tựu đến người đó. Cho dù là chưa có đem đồ vật mà cố tâm sẽ cúng dường, sẽ cho đến tại nơi đó cũng vậy. Còn theo cách của tạng kinh, cần phải có cả sự cố quyết bố thí, có vật thí để bố thí và đã thực hiện sự bố thí, như vậy sẽ thành tựu bố thí. Những thiện bố thí khác mà người có đức tịnh tính, tâm trong sạch đang làm mỗi ngày đó là bố thí thành tựu với cả hai loại là vật thí lẫn tư thí, được cho là thiện bố thí thành tựu một cách trọn vẹn. Một cách khác nữa, từ đa ná có nghĩa là bố thí có năm nghĩa là: một, đa ná dịch là cho, tức cho thứ vật dụng như thức ăn, y phục, nơi ở, thuốc men. Hai, đa ná dịch là cắt, tức cắt đứt sự bỏng sẻn, sự tham lam ra khỏi cơ tánh. Ba, đa ná nghĩa là bảo hộ, tức bảo hộ người bố thí để không cho rơi vào bốn cõi khổ. 4. Đà ná dịch là vật nên cho, điều này là tên gọi của tứ vật dụng mà người bố thí. 5. Đà ná dịch là sự cố quyết hành động bố thí hay tư thí, điều này là tên của sự cố quyết sẽ bố thí tứ vật dụng. Ân đức hay lợi ích của việc tức tạo thiện bố thí. Sự tức tạo thiện bố thí có lợi ích như thế nào? Ân đức lợi ích của việc tức tạo thiện bố thí có 4 điều là: 1. Là nấc thang đầu tiên dẫn người đó lên thiên giới. 2. Là tư lương theo ta giúp tránh xa những hiểm nguy và cho quả hỗ trợ thuận lợi cho những ai còn luân chuyển trong luân hồi. 3. Là cho con đường cứu cánh dẫn đến niết bàn. 4. Là nhân tối thượng sẽ cho quả vượt thoát vòng luân hồi. Như có Pali trình bày trong chú giải Tăng Chi Bộ Kinh như vậy: Đà sắc gát xá sô pa năng, đà năng pa thay giá mút tam măng, đà năng u chú gá tăng mắt găng, đà năng móc khắp ba đăng quá răng. Nghĩa là bố thí là nấc thang đầu tiên dẫn lên thiên giới, bố thí là tư lương tối thượng, bố thí là con đường chánh dẫn đến niết bàn, bố thí là nhân tối thượng làm cho vượt thoát khỏi luân hồi. Giải: 1. Bố thí là nấc thang đầu tiên dẫn lên thiên giới. Câu này ẩn dụ ví như người cần đi lên cao thì phải cần dùng đến nấc thang, là công cụ trợ giúp trong việc đi lên cao cho được thuận tiện. Nếu không có nấc thang thì người ấy không thể đi lên cao một cách dễ dàng được. Điều này như thế nào thì bố thí cũng giống như thế ấy. Người nào muốn đến thiên giới thì người đó phải tức tạo bố thí làm nền tảng cơ bản trước. Bởi vì bố thí này chắc chắn trổ quả là tài sản, lợi lộc phát sanh cho người tạo bố thí, và người ấy cũng sẽ không có sự trở ngại nào trong việc tiếp tục tích tạo những phước thiện khác. Khi đã có thường cận tích tạo những phước thiện, thì người đó cũng được lên thiên giới như ý nguyện. Nếu người nào thiếu bố thí, có nghĩa là người đó chưa từng tích tạo bố thí trong tiền kiếp, dù cho kiếp hiện tại được sanh làm người nhân loại đi nữa, thì cũng sanh làm người nghèo khó, cơ hàn, khó khăn. Khi đã là người nghèo khó, thì cơ hội tích tạo thiện bố thí, trì giới tu tiến không được thuận tiện. Khi không có cơ hội tích tạo phước thiện, thì chỉ có làm những điều bất thiện mà thôi, tức là những ác hạnh của thân, khẩu, ý. Khi đã như thế, thì sự mong mỏi đến thiên giới cũng là một điều khó vậy. Tất cả thành ra như thế cũng chính vì thiếu tạo thiện, bố thí cũng như thiếu nấc thang đầu tiên dẫn lên thiên giới vậy. 2. Thiện bố thí được xem như là tư lương, hành trang, lương thực cho một chuyến đi xa, thù thắng. Điều này được ví như một người đi đến một nơi nào đó cần phải có lương thực và tiền bạc bên mình để có sự thuận lợi trong chuyến đi ấy. Nếu thiếu đi lương thực và tiền bạc, thì chuyến đi của người ấy chắc hẳn gặp phải nhiều khó khăn, có thể sẽ không đến được nơi mà mình muốn đến. Điều này như thế nào thì thiện bố thí cũng tợ như tư lương mà người bộ hành cần phải mang theo bên mình để làm lợi ích trong chuyến đi ấy. Bởi vì lẽ thường, tất cả chúng sanh trong giai đoạn chưa đi đến được niết bàn, ấy chắc hẳn phải luôn luân chuyển trong vòng sanh tử luân hồi. Và sự luân chuyển sanh tử của chúng sanh ấy chắc chắn diễn tiến ở những sanh thú khác nhau, cõi khác nhau, nghĩa là không chắc chắn sẽ sanh làm chúng sanh bàn sanh hay nhân loại hoặc chư thiên. Khi đã như thế, nếu người nào thiếu tạo thiện bố thí làm vốn liếng, có nghĩa là người ấy chưa từng tích tạo phước thiện trong kiếp quá khứ. Cho dù người ấy được sanh thành người nhân loại hay chư thiên cũng thế, chắc chắn rơi vào tình trạng nghèo nàn túng thiếu về tài sản, tiền bạc hay vật dụng, vật thực khác nhau. Như vậy, tương tự như thiếu hành trang lương thực là nguyên nhân làm cho người ấy không có cơ hội tiếp tục tích tạo thiện nghiệp bố thí, trì giới, tu tiến. Nếu người nào đã từng tích trữ phước thiện, bố thí trong kiếp quá khứ, khi người ấy được sanh lại làm người hay chư thiên cũng thế, chắc chắn có sự thuận lợi trong tài sản, nơi trú ngụ hay vật dụng tiêu dùng theo khả năng của tạo thiện, bố thí mà mình đã từng tích tạo. Người ấy gọi là đã có tư lương hay hành trang bên mình, chắc chắn thuận lợi trong việc tích tạo những thiện khác, càng tiến hóa mà không có sự trở ngại nào. Hơn nữa, Tư lương bên ngoài đó là tài sản, tiền bạc, vật dụng, thiết bị, các loại ấy hẳn là vật dụng để nương nhờ chỉ trong một kiếp sống mà thôi. Và trong giai đoạn vẫn còn đang sống ấy cũng không chắc chắn. Có thể cũng sẽ bị những sự trở ngại như là trộm cướp, bị nạn lửa cháy hết tài sản, phát sanh nợ nần, vân vân. Và khi đã chết thì cũng không thể đem tài sản, tiền bạc theo sát bên mình được. Như thế, khác với tư lương bên trong đó là tạo thiện, bố thí, bởi vì tạo thiện, bố thí này là hành trang theo sát người tích tạo. Bất kể là người ấy sẽ đi tái sanh ở nơi nào hay sẽ sanh thành chúng sanh nào và không có bất kỳ ai có thể đến để trộm cướp, tích trữ phước thiện, bố thí là hành trang thù thắng mà không bị ảnh hưởng bởi những sự nguy hiểm khác nhau. Do đó, tất cả bậc thiện trí thức cũng gọi tạo thiện bố thí này là Anugamikanithi, nghĩa là của cải cất giữ theo bên mình trong những kiếp khác nhau. 3. Bố thí được xem là con đường thẳng đến Niết Bàn. Điều này giải thích rằng, con đường sẽ đi đến Niết Bàn ấy có 3 là con đường bố thí, con đường trì giới và con đường tu tiến. Trong 3 con đường này thì con đường tu tiến là gần nhất, con đường thứ 2 là trì giới, con đường thứ 3 là bố thí. Con đường tu tiến và con đường trì giới, cho dù là con đường gần đến Niết Bàn hơn con đường bố thí cũng đúng. Nhưng nếu thiếu pháp bố thí thì cũng là một sự trở ngại cho con đường đi đến Niết Bàn. Bởi vì lẽ thường tất cả mọi người trì giới hay tu tiến không thể nào thành tựu chứng đắc đạo quả Niết Bàn chỉ trong một kiếp hay một lần, mà sẽ phải trì giới hay tu tiến nhiều kiếp nhiều lần. Thực hiện tích lũy pháp độ Ba La Mật vững chắc trước, rồi sẽ có cơ hội chứng đắc được đạo quả Niết Bàn. Và trong cách người ta sẽ trì giới tu tiến để ước mong đạo quả Niết Bàn được diễn tiến thuận lợi, thì người ấy cũng phải là người có đầy đủ tài sản, không cần phải khó khăn trong việc cố gắng làm lụng để nuôi mạng sống. Ấy là nguyên nhân sẽ làm cho việc trì giới hay tu tiến của người ấy bị thiếu sót. Khi người nào có khả năng tài sản đầy đủ, thì người ấy sẽ có cơ hội tiếp tục tạo thiện bố thí một cách thuận tiện, và sự trì giới hay tu tiến cũng chắc chắn không gặp pháp chướng ngại ngăn che. Khi đã như thế, thì con đường sẽ đi đến đạo quả Niết Bàn của người ấy cũng cận kề. Như thế, bởi vì người ấy có khả năng tài sản, là công cụ hỗ trợ tích lũy đó vậy. Khả năng tài sản là công cụ hỗ trợ cho người được thành tựu trong điều mà họ ước nguyện ấy, cũng bởi vì nương vào thiện bố thí là nhân. Người nào tạo phước bố thí thì người ấy chắc hẳn thành tựu tài sản đầy đủ, như có Pali nêu rằng, Danato Pho Gá Qua, nghĩa là có tài sản cũng bởi vì tạo tác bố thí. Người nào chưa từng tích tạo phước thiện thì người ấy chắc chắn sanh làm người nghèo khó, không đầy đủ tài sản và nơi nương trú hay nơi ở. Khi đã là người nghèo khó thì những việc sẽ làm như tích tạo phước thiện như bố thí, trì giới, tu tiến muốn phát sanh cũng bị trở ngại. Bởi vì phần nhiều phải mất thời gian trong phận sự công việc cố gắng đi tìm kế sinh nhai, thường không có cơ hội tích tạo các loại thiện phước được. Khi đã không có cơ hội tích tạo bất cứ một loại thiện phước nào, thì tất nhiên các loại pháp bất thiện sẽ chảy vào dòng tâm thức của người ấy, làm cho người ấy có hành động sai trái về thân, khẩu, ý. Khi đã như vậy thì con đường dẫn đến đạo quả Niết Bàn không xảy ra với người ấy, mà chỉ có con đường đưa đến những đau khổ, khó khăn, cả trong kiếp sống hiện tại và kiếp sống tương lai. Ấy là con đường đối nghịch với đạo quả Niết Bàn. Điều này trình bày cho thấy rằng, tích trữ phước thiện, bố thí là công cụ hỗ trợ tích lũy cho người. Người tích tạo thiện, bố thí đang đi thẳng đến đạo quả Niết Bàn mà không cần ghé lại hay lưu trú thay đổi sang đường khác. Tương tự như con tàu cần phải sử dụng bánh lái. Bánh lái này có nhiệm vụ giúp cho con tàu chạy thẳng đến nơi mà người lái muốn đến. Nếu thiếu đi bánh lái thì con tàu ấy sẽ không thể chủ động đi thẳng đường được mà lại quẹo tới quẹo lui, tùy theo sức mạnh của dòng nước, con sóng hay gió, làm cho chuyến đi đến mục đích ấy không được thuận lợi. Và nếu như gặp sóng to gió lớn, thì con tàu cũng có thể bị hư hại hay chìm xuống. Điều này như thế nào thì bánh lái cũng giống như tạo thiện, bố thí. Con tàu cũng như giới, guồng máy tàu cũng như tu tiến, người trên tàu cũng như người mong muốn đến Niết Bàn. Tích trữ thiện, bố thí là công cụ duy trì, diễn tiến làm cho phát sanh thuận lợi trước trì giới và tu tiến, ví như một bánh lái giúp cho con thuyền chạy được thẳng đường. Giới ví như con thuyền và tu tiến ví như guồng máy tàu. Khi ấy chúng ta sẽ tu tập, tiến hành một cách thuận lợi để thẳng đến đạo quả Niết Bàn. Ấy cũng phải nương vào thiện bố thí là công cụ hỗ trợ, giống như con tàu cần phải nương vào bánh lái. Do bởi nguyên nhân ấy, người muốn đi đến Niết Bàn phải tu tập bản thân cho diễn tiến theo tuần tự, tức là phải có bố thí làm nền tảng trước để thuận lợi cho việc giữ giới. Khi giữ giới cho trong sạch rồi tiếp tục tu tiến, cũng là con đường thẳng đến đạo quả Niết Bàn, tựa như người hành khách đi thuyền muốn đi đến nơi họ cần. Bởi những lý do như đã giải thích ở đây cho thấy rằng, việc làm phước bằng cách bố thí này cũng xem như là một phần của con đường thẳng đến Niết Bàn. 4. Bố thí được xem là nguyên nhân thù thắng, làm cho thoát ra vòng luân hồi. Điều này được giải thích rằng, người luôn có tâm trong sạch hân hoan trong việc thiện phước bố thí và trong cách bố thí, có sự cố quyết trọn vẹn hay gọi là có sự chú tâm trong cả ba thời, tức là tư tiền, sự chú tâm trước khi làm, tư hiện là sự chú tâm trong lúc đang làm, tư hậu là sự chú tâm khi đã làm. Gom cả ba thời này lại, nếu đã diễn tiến thuận lợi tốt đẹp thì cho thấy rằng người ấy có niềm tin và trí tuệ vững chắc hết khả năng. Khi đã như vậy thì người ấy đồng thời hẳn có đức tin trong sạch, thấy được lợi ích trong sự trì giới và tu tiến càng ngày càng nhiều, và khi đã chết đi ở cõi này, chắc chắn tái tục bằng tâm tái tục tam nhân thành người tam nhân, nghĩa là sanh thành người có trí tuệ, và tâm của người ấy cũng có đức tin trong sạch thấy được lợi ích trong sự tiếp tục tích tạo phước thiện, trì giới và tu tiến, làm cho pháp độ ba la mật của người ấy có sức mạnh vững chắc theo tuần tự. Trong mức cuối cùng, cũng làm cho nhận được quả lợi ích cao thượng nhất, ấy là thoát ra vòng luân hồi. Do đó, Ngài cũng nói rằng tạo thiện, bố thí được xem là nguyên nhân thù thắng, tức là có thể theo bên mình làm cận y duyên, làm cho người ấy có đức tin trong sạch trong việc tiếp tục trì giới, tu tiến và tạo thiện, bố thí mà mình từng tích tạo lại ở quá khứ, cũng sẽ là pháp độ ba la mật hỗ trợ cho người ấy được thành tựu lợi ích to lớn. Ấy là đạo quả Niết Bàn, làm nguyên nhân thoát ra vòng luân hồi khổ. Sự trình bày 4 điều ân đức lợi ích của việc tích lũy thiện, bố thí theo hướng của kệ ngôn phía trước, có cách như đã nêu và giải thích. Hơn nữa, tất cả chư Bồ Tát khi đã nhận được lời thọ ký thì hẳn nhiên quán xét rằng pháp độ nào sẽ là nhân làm cho thành tựu tuệ toàn giác một cách trọn vẹn. Khi đã quán xét như thế, cũng sẽ thấy rằng sự tích tạo bố thí độ là điều thích hợp và sẽ tích tạo trước những pháp độ khác, như có dẫn chứng trình bày trong Phật sử như vậy. Quý chí năng tô ta đa đắc khí Bát tha măng đa ná bà ra mi, búp bá kê hí ma hê si hí, anh nú chinh năng ma ha bát thăng. Nghĩa là, khi Bồ Tát Xuất Mê Thô nhận lời thọ ký đầu tiên, thì quán xét thấy phận sự sẽ làm cho thành tựu bậc chánh đẳng chánh giác. Trong lúc ấy, đặng nhìn thấy bố thí độ trước những pháp độ khác, bởi vì pháp độ này luôn được chư Bồ Tát quá khứ hành trì tích lũy, ấy là pháp thù thắng hẳn nhiên, phát sanh lợi ích cho được thuận lợi trong giai đoạn đang tu tiến để thành tựu bậc chánh đẳng chánh giác. Những ân đức lợi ích khác nhận được từ việc tích tạo phước thiện, bố thí này chắc chắn có rất nhiều. Chúng ta sẽ thấy được rằng chỉ có bố thí cho một con chó mà phước báu trổ sanh thành người có tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ đến 100 kiếp. Với ai sanh làm người nhân loại hay chư thiên, bởi mãnh lực của nghiệp thiện ấy, nghĩa là sự bố thí cho đi hẳn nhiên nhận được quả an lạc lợi ích nhiều hơn đối với người sanh làm người nhân loại và chư thiên bởi mãnh lực của những nghiệp thiện khác, như có tích truyện trình bày trong Tương Ưng Bộ Kinh rằng: trong thời giáo pháp của Đức Phật Cassapa, có hai vị phích khú là đồng phạm hạnh quý mến nhau. Một vị Vích Khú có làm phước bố thí thường xuyên, còn một vị kia thì không làm phước bố thí gì cả. Khi cả hai vị đã chấm dứt mạng sống, thì cùng nhau sanh làm người, có kiếp sanh làm chư thiên. Trong giai đoạn cùng nhau sanh làm người và chư thiên ấy, vị Vích Khú đã từng tích tạo thiện bố thí thì sanh trong một gia đình quý tộc và đầy đủ tài sản nhiều hơn vị Vích Khú không từng tích tạo phước thiện. Khi đến thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama, hai vị Vích Khú này được cùng sanh làm người nhân loại. Vị Vích Khú từng tích tạo thiện bố thí thì sanh làm hoàng tử, con của vua Bassê Ná Đí Cô Xá Lá. Còn vị Vích Khú chưa từng làm phước thiện bố thí thì sanh làm con trai của một vị Vích Khú làm phận sự dẫn dắt. Vị hoàng tử khi đi ngủ thì ngủ trong cái nôi bằng vàng dưới cái lọng trắng. Còn con trai của vị Vích Khú làm phận sự dẫn dắt khi đi ngủ thì ngủ trong cái nôi bình thường không có lọng gì cả. Khi hai đứa trẻ đã trưởng thành thì cũng xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Gotama và thành tựu quả vị vô sanh đồng đều cùng nhau. Lấy ví dụ này, trình bày cho thấy quả phước của sự tích tạo phước thiện bố thí và không tích tạo phước thiện bố thí khác nhau như thế nào. Bố thí là thiện, làm cho ở trong vòng luân hồi lâu dài phải chăng? Sự tích lũy thiện bố thí này có thể có một vài vị hiểu rằng là phước thiện làm cho dính mắc trong vòng luân hồi lâu dài, nhưng thực ra thì cách mà người khác dính mắc trong vòng luân hồi lâu dài ấy không phải bởi do tạo thiện, bố thí làm nguyên nhân. Điều này nên biết ở câu chuyện của hai vị Vích Khú như đã nêu ở trước, rằng khi cả hai vị thành tựu quả vị vô sanh thì cùng nhau thành tựu. Do đó, cũng không nên hiểu rằng tạo thiện bố thí là nguyên nhân cho dính mắc trong luân hồi. Nguyên nhân làm cho người ta dính mắc trong luân hồi là bởi vì khi người ta đã tích tạo thiện bố thí cũng thường có sự vừa lòng rằng tạo thiện bố thí mà mình làm ở đây là nguyên nhân làm cho mình được thọ lãnh quả báu, được làm người hay làm chư thiên. Khi đã có sự nghĩ ngợi và vừa lòng phát sanh trong lúc đang tích tạo phước thiện như thế ấy, chính sự nghĩ ngợi và sự vừa lòng này được coi là tập đế tham. Ấy là nguyên nhân làm cho dính mắc trong vòng luân hồi sanh tử. Hơn nữa, có thể sẽ có một vài Phật tử hiểu rằng việc mà tất cả chư Bồ Tát phải tích tạo pháp độ trong vòng luân hồi dài lâu, ít nhất là 4 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp, hoặc hơn thế cũng sẽ chứng đắc quả vị cao thượng là bậc toàn giác, bởi vì tích lũy bố thí độ nhiều. Nếu có sự hiểu như vậy, thì cũng nên quán xét lại rằng, tất cả chư Phật toàn giác đã nhập vô dư niết bàn nhiều vô kể, tợ như hạt cát ở trong dòng sông Hằng. Nhưng nguyên nhân nào mà tất cả chúng ta vẫn luân chuyển sanh tử trong vòng luân hồi cho đến tận bây giờ? Ấy là thời gian dài nhiều hơn cả thời gian mà Đức Bồ Tát tích lũy pháp độ rồi chứng đắc quả vị Phật. Khi đã như thế, chúng ta sẽ nói được rằng tạo thiện bố thí mà tất cả chúng ta đã từng tích tạo nhiều hơn tạo thiện bố thí của chư Phật quá khứ, chúng ta cũng sẽ không nói thế được. Do đó, chúng ta cũng không nên hiểu rằng tạo thiện bố thí là nguyên nhân làm cho luân chuyển sanh tử dài lâu trong vòng luân hồi. Một vấn đề nữa, ta sẽ thấy rằng khi đạo sĩ Sumetho nhận lời thọ ký là Bồ Tát nhất định, đầu tiên cũng bắt đầu tạo phước bố thí độ trước những pháp độ khác, và trong sự tạo dựng pháp độ ở lần cuối cùng là thọ sanh làm Bồ Tát Quét Sanh Tá Rá, cũng lại tạo dựng bố thí độ nữa. Sau đó, đến kiếp cuối cùng sanh làm hoàng tử Siddhartha và chứng đắc quả vị toàn giác, trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác trong thế gian. Điều này chúng ta cũng thấy được rằng tạo thiện bố thí là pháp độ quan trọng hơn cả trong việc sẽ hỗ trợ việc tạo dựng những pháp độ khác đặng thành tựu theo như ý nguyện, và trong việc Đức Phật chánh đẳng chánh giác phải sử dụng thời gian lâu dài trong việc tích tạo pháp độ trong vòng luân hồi, cũng để mong muốn sẽ luyện tập pháp độ chín mùi cho sự vững chắc thích hợp với trí toàn giác đó, chứ không phải là trong vòng luân hồi lâu dài là bởi mãnh lực của tạo thiện bố thí. Tợ như cây trồng vừa mới mọc lên, cho dù là chủ nhân của cây ấy siêng năng tưới nước một ngày 100 lần cũng thế, cây cũng không thể ra hoa trổ quả liền ngay được, bởi vì thân cây vẫn còn nhỏ, lõi cây cũng vẫn còn mềm, chưa đến thời điểm ra hoa trổ quả. Sau đó, người chủ siêng năng tưới nước, xới đất, bón phân cho đến lúc cây phát triển lớn lên, có lõi cây già chắc rồi. Khi đến mùa thì cũng sẽ ra hoa trổ quả. Điều này như thế nào thì người có pháp độ vẫn còn yếu kém mà muốn thành tựu quả vị vô sanh hay quả vị toàn giác hẳn không thể xảy ra được, mà cần phải tu tập pháp độ cho vững chắc trước thì cũng sẽ thành tựu theo ý muốn. Bởi nguyên nhân này, bắt buộc sẽ phải ở trong vòng luân hồi thích hợp cho sự chín mùi của pháp độ như đã phân giải. Bố thí là sự trợ giúp cho phát sanh thập độ. 1. Bố thí là công cụ lợi ích, trợ giúp cho phát sanh trì giới độ. Người nào đã từng tích tạo pháp thiện bố thí trong kiếp quá khứ, bởi mãnh lực của tạo thiện bố thí ấy, làm cho người đó sanh thành người có đầy đủ tài sản, nơi trú ngụ, vật dụng tiêu xài, đồ ăn thức uống không bị thiếu thốn. Khi đã như vậy, thì hẳn nhiên làm cho tâm của người ấy được trong sáng, không cần lo lắng trong phận sự phải đi tìm kế sinh nhai nuôi mạng gì cả. Nếu người ấy đã có tính tâm trong sạch nơi tam bảo, thì chắc chắn có cơ hội làm thiện phước, bố thí và trì giới. Hơn nữa, sự trì giới này cần phải liên hệ với cách tập trung thu thúc cẩn thận thân và khẩu, không cho diễn tiến theo chiều hướng ác xấu, cần phải luôn luôn gìn giữ trong giới đức, như là từ bỏ việc sát sanh, trộm cướp, tà dâm, từ bỏ việc nói dối, nói các lời độc ác, nói lời chia rẽ và nói lời nhảm nhí không lợi ích. Bổn phận của người trì giới sẽ phải thực hiện tất cả những điều này, như vậy cũng được gọi là người có giới. Do đó, người tu tập được như vậy cũng phải là người có đầy đủ tài sản thích hợp, kèm theo phải là người có tâm tịnh tín trong giáo pháp. Nếu người nào sanh làm người nghèo khó, cho dù có đức tin trong sạch, phần lớn cũng khó mà thực hành giữ mình trong giới, bởi vì nguyên nhân thiếu thốn tài sản, như chúng ta từng nghe một số người nói rằng, mê mờ khờ dại đến ngồi trì giới thì phải chịu chết mà thôi. Lời nói như thế, người ta có ý rằng, nếu là người nghèo khó sẽ trì giới như thế nào? Điều này trình bày cho thấy rằng, trong tình trạng làm người nghèo khó, cũng bởi vì người ấy thiếu sót sự bố thí, như vậy giới cũng không phát sanh được. Do đó, trì giới độ sẽ được thành tựu đầy đủ, cũng phải nương nhờ vào tạo thiện bố thí, làm công cụ hỗ trợ. 2. Bố thí là công cụ hỗ trợ lợi ích, làm cho phát sanh xuất ly độ. Một số người có tâm tịnh tín nơi tam bảo, muốn bỏ thời gian ra để thọ trì giới, nghe pháp hay muốn học tập pháp học, cho có tri kiến hiểu được giáo pháp, nhưng có sự trở ngại là không có tài sản đầy đủ. Nếu đem thời gian tìm kiếm kế sinh nhai nuôi mạng để chuyên tâm thọ trì giới hay nghe pháp thì sẽ phát sanh sự khó khăn về sau. Việc sẽ không thể đem thời gian hay từ bỏ phận sự như vậy cũng xem như người ấy không thể thực hiện xuất ly độ được thành tựu. Đây trình bày cho thấy rằng sự thiếu thốn trong vấn đề tài sản tiền bạc hẳn nhiên là nguyên nhân ngăn cản sự tích lũy thực hiện xuất ly độ, bởi nguyên nhân này cũng làm cho người ấy không nhận được quả báo lợi ích tốt đẹp trong việc sanh làm người gặp Phật Pháp và cũng có đức tin trong sạch trong Phật giáo này. Như vậy, cũng bởi vì người ấy chưa từng tích tạo bố thí độ, còn người từng làm những phận sự liên hệ với bố thí độ ở những kiếp quá khứ, khi sanh làm người ở kiếp hiện tại này, quả báo trổ sanh từ việc tích lũy bố thí ở quá khứ ấy làm cho người ấy có được sự an lạc đầy đủ tài sản, thọ hưởng an lạc, không phiền muộn. Và nếu người ấy kết hợp với sự tịnh tín nơi giáo pháp của Đức Phật, thì đó là cơ hội tốt được nghe chánh pháp và hội hợp với bậc hiền nhân một cách dễ dàng, bởi vì không có những oái niệm là sự lo lắng phiền muộn gì cả. Trong trường hợp có cơ hội nghe được chánh pháp và hội hợp được với các bậc hiền nhân thì sẽ là nhân để làm cho người ấy phát sanh trí tuệ, thấy được tội lỗi của sự trầm ngâm trong cảnh dục lạc, phát sanh nhàm chán trong việc hân hoan với dục lạc diễn tiến trong thế gian, bởi thấy rằng không có một lợi ích gì cả, và làm cho phát sanh suy nghĩ rằng chúng ta muốn từ bỏ tài sản, nhà cửa, vật ngoài thân đã đi tìm kiếm một tài sản nội tâm là xuất ly, học hỏi, tu tập một mình cho có lợi ích trong Phật giáo. Đó là pháp học và pháp hành, ấy sẽ là công cụ tiếp tục đưa đến pháp thành. Rồi chúng ta cũng từ bỏ nhà cửa, tài sản, vợ chồng, con cái để mong muốn đi vào học tập giáo pháp và tu tập một cách đúng đắn trong Phật giáo. Người nào thực hành như vậy được xem như là tu tập thực hành xuất ly độ một cách trọn vẹn. Việc diễn tiến như thế cũng phải nương vào tạo thiện, bố thí là công cụ hỗ trợ, tức là nương nhờ tài sản phát sanh từ tạo thiện bố thí làm nhân, rồi làm cho thành tựu xuất ly độ là quả như đã phân giải ở trên. 3. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh trí tuệ độ. Người nào là cư sĩ hay bậc xuất gia cũng thế. Nếu thiếu thốn tiền bạc, nơi trú ngụ, không diễn tiến theo hướng đầy đủ, rồi thì người ấy ắt hẳn nhiên thiếu sót sự học tập các môn học thế gian hay trong giáo pháp cũng vậy. Dù cho người ấy học được thì cũng không diễn tiến một cách đầy đủ. Khi thiếu sót sự học tập và đã học tập không đầy đủ thì người ấy hẳn nhiên thiếu đi trí tuệ, do đó cũng được gọi là tích lũy trí tuệ độ không trọn vẹn. Tất cả những điều này cũng bởi vì thiếu tạo thiện, bố thí làm công cụ hỗ trợ cho trí tuệ độ. Còn người nào là người cư sĩ tại gia hay bậc xuất gia cũng thế, là người có địa vị, khi muốn học tập các môn học nào liên hệ với thế gian hay giáo pháp, cũng hẳn nhiên có cơ hội học tập nghiên cứu cho đến thành tựu đầy đủ trọn vẹn mà không có những chướng ngại đến cản ngăn. Như chúng ta thấy một cách phổ thông rằng, người được học tập trong các trường đại học phần nhiều thường là con cái của những người có tài sản tiền bạc. Bởi vì nếu không có của cải tiền bạc thì sự học tập lên đến đại học hẳn nhiên diễn tiến khó khăn. Trong khi có cơ hội học tập lên bậc cao như thế, người ấy sẽ nhận được một kiến thức tốt, có trí tuệ phát sanh lên được. Nếu nói theo đạo lộ giáo pháp, người có một cơ sở tốt hẳn nhiên sẽ có cơ hội nghiên cứu học tập pháp học một cách thuận lợi và có thể học tập những bộ sách cao hơn theo tuần tự. Dù người ấy là bậc xuất gia, cũng giống như thế. Nghĩa là nếu vị phít khú nào có đầy đủ tứ vật dụng, có người hỗ trợ giúp đỡ, thì vị phít khú ấy hẳn có cơ hội học tập trong pháp học cho đến bậc cao được như nhau. Nếu thiếu thốn tứ vật dụng hay thiếu người hỗ trợ tịnh tài, thì việc học và pháp hành khó diễn tiến được và thành tựu được. Hơn nữa, việc mà người có đầy đủ tứ vật dụng cũng bởi vì là người ấy từng tích lũy tạo phước bố thí trong những kiếp quá khứ, bởi mãnh lực của tạo thiện bố thí ấy cũng làm cho người ấy nhận được quả báo lợi ích, thành người giàu sang đầy đủ trong kiếp hiện tại, cũng là nguyên nhân để nhận được sự giáo dục tốt đẹp. Khi đã có cơ hội học tập, nếu người ấy là người có phẩm cách tốt đẹp, hẳn nhiên làm cho người ấy là người có trí tuệ, có tri kiến uyên bác, cũng xem như là người ấy thực hiện trí tuệ độ được thành tựu. 4. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh tinh tấn độ. Người nào từng tích tạo thiện bố thí, thì thiện bố thí ấy hẳn nhiên trổ quả cho người ấy được sanh thành người đầy đủ tài sản tiền bạc. Khi đã có tài sản tiền bạc đầy đủ thì không gặp phải sự khó khăn lo lắng nào cả. Người ấy chắc chắn có thể thực hành chuyên cần tinh tấn theo chiều hướng thiện, nghĩa là tiếp tục siêng năng trong việc thực hiện vun bồi bố thí trì giới tu tiến mà không gặp pháp nào gây sự lui sụp chán nản được. Riêng người có niềm tin trong sạch trong giáo pháp của Đức Phật, có siêng năng tinh tấn trong sự vun bồi thiện pháp bố thí, siêng năng trì giới, siêng năng tu tiến chỉ tịnh và minh sát. Sự siêng năng tinh tấn diễn tiến theo con đường thiện của người ấy sẽ cho thành tựu theo ý nguyện, cũng phải nương nhờ nguyên nhân mà người ấy không có sự khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Nếu có sự khó khăn trong vấn đề tiền bạc đã phát sanh, thì sự siêng năng trong công việc tốt đẹp không có tội lỗi ấy khó mà thành tựu, nghĩa là có thể phát sanh sự chán nản lui sụp trước. Khi đã chán nản lui sụp trong những phận sự tốt đẹp, có thể làm cho tâm của người ấy phát sanh ý muốn làm những việc tội lỗi, như là sự siêng năng hành ác hành của thân khẩu ý, bởi vì liên hệ từ việc khó khăn trong vấn đề tiền bạc. Do đó, người Phật tử có đức tin trong sạch với việc tích lũy thiện pháp, không nên làm cho thiếu tạo thiện bố thí, Bởi vì nếu đã thiếu tạo thiện bố thí sẽ phải sanh làm người nghèo khó. Đã là người nghèo khó thì khó mà thành tựu siêng năng cố gắng theo chiều hướng tốt. Phần nhiều chỉ có sự siêng năng diễn tiến theo chiều hướng sai lỗi. Khi đã như thế, trong thời vị lai của người ấy hẳn nhiên không nhận được sự an lạc, luôn luôn chỉ có sự khó khăn hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều này trình bày cho thấy rằng tinh tấn độ sẽ thành tựu được cũng cần phải nương nhờ tạo thiện bố thí là công cụ hỗ trợ. 5. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh kham nhẫn độ. Người có đầy đủ tài sản là quả phước trổ sanh từ việc tạo thiện bố thí mà mình từng làm. Phần nhiều thường là người có tâm trong sáng hân hoan bởi vì không có phiền muộn lo lắng trong nghề nghiệp gì cả và chắc chắn có cơ hội học tập những môn học thế gian và trong giáo pháp một cách tốt đẹp. Khi nhận được sự giáo dục tốt như thế, hẳn nhiên làm cho tâm của người ấy trở nên cao quý, phần nhiều có sự suy tư theo chiều hướng thiện pháp. Lẽ thường, người đã có tâm cao quý chắc chắn là người có tính kiên định, thường không rung động trước các cảnh đến xúc chạm, bất kể là cảnh tốt đẹp hay cảnh xấu cũng thế. Như là khi nhận được sự tán dương ca ngợi cũng không thổ lộ sự hồi hộp quá mức, hay khi va chạm với những chỉ trích, nói xấu, chê bai, dù là sự không hài lòng phát sanh cũng thế, nhưng lại có trí tuệ vừa đủ làm cho tâm kiên định, kham nhẫn trước những lời nói xấu hay lời chê bai. Do đó, người này được gọi là người có pháp kham nhẫn. Pháp kham nhẫn ấy là một phần của thập độ do nương nhờ tạo thiện bố thí làm công cụ hỗ trợ. Còn người chưa từng làm phước thiện bố thí, khi sanh lại ở đời này, chắc chắn rơi vào tình trạng làm người nghèo khó, túng thiếu những loại vật chất khác nhau. Sự giáo dục theo thế gian hay giáo pháp cũng không được trọn vẹn. Khi không nhận được sự giáo dục hay sự rèn luyện theo chiều hướng tốt đẹp đầy đủ, thì tâm của những người ấy chắc chắn rơi vào nơi tâm tối là thường tình. Do đó, khi va chạm với cảnh tốt đẹp hay xấu xa, thì cũng không thể đè nén tâm của mình cho kiên định được. Như là nếu nhận được sự khen ngợi trong một số điều, một số việc thì có sự hồi hộp hân hoan, thể hiện ra mặt một cách rõ ràng. Hay nếu va chạm với những lời nói xấu chê bai, cũng thường không hài lòng, rồi nói lời trả đũa với sự điên loạn không kiểm soát, không có sự kham nhẫn trước cảnh tốt hay cảnh xấu ấy. Khi đã như thế cũng cho rằng người ấy không vung bồi được kham nhẫn độ, bởi vì là người nghèo khó cũng chính do thiếu tạo thiện bố thí làm công cụ hỗ trợ. Do đó, chúng ta cũng nói rằng kham nhẫn độ sẽ phát sanh và đầy đủ trọn vẹn được cũng bởi nương nhờ tạo thiện bố thí là công cụ hỗ trợ. 6. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh chân thật độ. Người nào thiếu thốn tài sản thì chắc chắn người ấy khó lòng giữ gìn được pháp chân thật. Như ban đầu nói rằng sẽ làm phước, tạo phước như thế này thế nọ, vừa đúng thời điểm vào làm phước thật thì không làm được như lời đã nói, làm cho mất đi sự chân thật. Hay trong công việc nghề nghiệp của mình cũng thế, thường nói những lời không đúng với sự thật, đôi khi sử dụng những lời nói dối với người khác để cho người khác có lòng tin tưởng, lưu tâm đến công việc nghề nghiệp của mình, đôi khi cho người ta nói lời hứa hẹn trong vấn đề tiền bạc, nhưng khi đến thời gian hẹn thì không thể kiếm tiền cho người ấy được. Như vậy cũng xem như là không có pháp chân thật, và còn nhiều vấn đề khác giống như vậy nữa. Liên hệ bởi nguyên nhân không đầy đủ tài sản, cũng là nguyên nhân làm cho sanh thành người thiếu thốn tiền bạc, khi như vậy cũng không thể an trú trong pháp chân thật được. Còn người có đầy đủ tài sản chắc chắn thuận lợi trong việc vung bồi pháp chân thật độ, bởi vì không có sự trở ngại trong vấn đề tiền bạc. Nói lời hứa hẹn như thế nào thì cũng làm đúng theo những gì đã nói như thế. Cho dù là liên hệ với công việc nghề nghiệp buôn bán, cũng có thể nói giá cả đúng theo giá trị của món đồ, mà không có sự lo lắng, thiếu vốn liếng, hay được lợi nhuận ít chi cả. Hay hứa hẹn với ai vấn đề gì thì cũng làm theo lời hứa ấy mà không sai lời. Và những việc tương tự như thế. Điều này trình bày cho chúng ta thấy rằng, sự đầy đủ tài sản chắc chắn là nguyên nhân làm cho phát sanh pháp chân thật độ một cách thuận lợi. Tất cả đây cũng bởi vì quả lợi ích tiếp nối từ tạo thiện, bố thí là công cụ hỗ trợ. 7. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh chí nguyện độ. Từ Pali Adhisthana có nghĩa là sự quyết tâm sẽ làm cho một điều gì đó, là điều tốt hay xấu cũng thế, rồi cũng làm điều ấy cho thành tựu hòa hợp với sự quyết tâm, thì gọi là Adhisthana, chí nguyện. Nhưng từ Adhisthana này chỉ lấy ý nghĩa là sự quyết tâm sẽ làm cho điều tốt đẹp, là pháp thiện mà thôi. Do đó, người muốn tu tập chí nguyện độ cho thành tựu phải liên hệ với người ấy đã thành tựu bố thí độ, có nghĩa là người ấy từng tích tạo thiện bố thí làm hướng đạo trong kiếp quá khứ. Chính quả báo của tạo thiện bố thí mà mình đã từng làm cho người đó sanh ra có sự an lạc hạnh phúc, đầy đủ tài sản trong kiếp hiện tại. Do đó, người đầy đủ tài sản khi có sự chú tâm tiếp tục làm những việc thiện cũng chắc chắn làm được thành tựu hợp với sự quyết tâm. Như quyết tâm rằng tháng sau sẽ làm phước, cúng dường tứ vật dụng, đến thời điểm đã xác định như mình đã quyết tâm làm thì cũng làm cho hoàn tất. Hay quyết tâm rằng đến kỳ an cư mùa mưa sẽ dừng lại các công việc nghề nghiệp và lo trì giới, nghe pháp hay tu tập chỉ tịnh và minh sát suốt 3 tháng an cư thì cũng tu tập theo sự quyết tâm ấy được trọn vẹn. Hay quyết tâm rằng sẽ đi học tập cho biết và hiểu được một cách đúng đắn trong vấn đề pháp siêu lý thì cũng làm cho được thành tựu, còn có nhiều vấn đề khác nữa. Bởi vì nương vào bản chất là người có đủ tài sản vốn liếng, lo cho việc sẽ đi tu tập những phận sự thiện pháp khác nhau mà không cần có sự phiền muộn, làm cho người ấy có thể vung bồi chí nguyện độ thích hợp với ước nguyện mà liên hệ từ việc nương nhờ tạo thiện bố thí chính là công cụ hỗ trợ. Còn người thiếu thốn hay vốn liếng không đủ, cho dù là có sự quyết tâm sẽ làm các việc khác nhau như đã nói, cũng thường không thành tựu theo như sự mong muốn, bởi vì chưa thể từ bỏ công việc để làm thiện phước được trọn vẹn. Ấy là sự đối lập với người có vốn liếng tài sản đầy đủ. Do đó, loại người này chắc chắn khó làm cho thành tựu được chí nguyện độ, bởi vì sự thiếu bố thí là một phần trong thập độ và là công cụ hỗ trợ cho chí nguyện độ. Đối với pháp chí nguyện độ, là pháp độ phải luôn sanh cùng với những pháp độ khác, bởi vì chỉ một mình chí nguyện độ chắc chắn không thành tựu được lợi ích, nghĩa là chỉ có sự quyết tâm sẽ làm rồi lại không làm. Như vậy không được gọi là chí nguyện độ, phải kết hợp cả hai cùng với nhau, nghĩa là vừa có sự quyết tâm và vừa có hành động làm bằng thân hay khẩu cho thành tựu theo sự quyết tâm ấy thì được xem là chí nguyện độ. 8. Thiện bố thí làm công cụ hỗ trợ cho tâm từ độ. Ai sanh ra làm người giàu sang đầy đủ tài sản và các vật phụ tùng, ấy là quả phước trổ sanh từ việc tích tạo phước thiện đó. Chắc chắn là người nhận được sự cung kính từ nhiều người khác. Nguyên nhân này cũng không khó khăn làm cho tâm của mình phát sanh sự yêu thương quý mến và tiếp tế giúp đỡ cho người khác mà không có sự hy vọng họ sẽ đền đáp. Vấn đề có tâm yêu thương quý mến mong muốn cho người khác có sự an lạc giống được như mình. Như thế, cũng được xem như là người có tâm từ phát sanh. Tâm từ ấy là tâm từ ba la mật, liên hệ tự tạo thiện bố thí làm nhân. Đối lập với người nghèo khó, bởi vì lẽ thường người nghèo khó thường không có ai nói đến, khó mà nhận được sự cung kính của người khác. Do đó, tâm của người như vậy khó có thể phát sanh tâm từ được, bởi vì thường nghĩ ngợi rằng người nghèo nàn như mình đã không có ai sốt sắng yêu thương, thì tại sao mình phải yêu thương sốt sắng với người khác? Mình yêu bản thân mình tốt hơn. Khi nghĩ ngợi như vậy, cũng xem như tâm từ là một phần pháp độ thường không phát sanh với người nghèo khó. Vấn đề tâm từ độ này, có một vài vị có nghi vấn phát sanh rằng sự yêu thương, quý mến với con cháu, anh em, vợ chồng, cha mẹ có được gọi là vun bồi tâm từ độ hay chăng? Giải rằng, không gọi là tâm từ độ, bởi vì lẽ thường tất cả chúng sanh trên thế gian này chắc chắn có sự yêu thương quý mến đối với cha mẹ, con cháu, anh em, vợ chồng của mình là việc nhất định đã phải có. Không chỉ có người nhân loại mới như vậy, mà cho dù là bàn sanh chắc chắn cũng có sự thương yêu con của chúng và yêu bạn bè của chúng. Loại tâm từ này là tâm từ bình thường, và loại tâm từ này phát sanh nương vào ái làm căn nguyên, nên gọi là Tanya Pema. Dịch là tình yêu thương bởi có ái làm nhân cho phát sanh tâm từ. Còn pháp độ là tâm từ, là tình yêu thương phát sanh mà không có liên hệ với ái làm nhân, là sự yêu thương quý mến với bạn bè nhân loại, luôn cho đến tất cả loài bàn sanh cùng sanh trong một thế giới, không có giới hạn riêng ai hay chỉ định một người nào, nhưng có sự quyết tâm cho tất cả họ nhận được sự an vui khắp tất cả. Như vậy mới gọi là tâm từ độ một cách trọn vẹn. Đối với hành xả độ, là pháp độ không liên hệ với bố thí độ, là nhân bởi vì người có tâm hành xả phải tu tập một mình tợ như mặt đất. Bởi vì lẽ thường, mặt đất này chắc chắn hứng chịu tất cả những vật tốt hay xấu mà không có sự sai khác một chút nào cả. Người có hành xả độ cũng như thế, nghĩa là không hân hoan hay ghét bỏ với bất cứ cảnh nào cả thảy. Như là nhận được lời tán dương ca ngợi thì không phát sanh hân hoan, khi nhận được lời chê bai, nói xấu cũng không phát sanh sự rung động. Như thế cũng là một điều khó đối với người giàu sang có tài sản, mà làm cho mình thành người trung lập với cảnh tốt hay cảnh xấu. Người sẽ phải vung bồi hành xả độ được thành tựu, phải là người tu tập trì giới độ, xuất ly độ, trí tuệ độ, tinh tấn độ, kham nhẫn độ, chí nguyện độ đã được thành tựu trước đó, như thế sẽ phát sanh được hành xả độ. Do đó, tạo thiện bố thí cũng không là công cụ hỗ trợ cho phát sanh hành xả độ được. 9. Bố thí là công cụ hỗ trợ cho phát sanh bố thí độ. Tạo thiện bố thí là pháp độ mà người ta tích tạo lại trong kiếp quá khứ, chắc chắn trổ quả cho người ấy được sự an lạc với đầy đủ các loại tài sản trong kiếp hiện tại, và với nguyên nhân tâm từng có đức tin trong sạch trong cách làm việc thiện bố thí trong quá khứ là cận y duyên, tiếp nối đến cơ tánh của người ấy. Do đó, khi người ấy sanh làm người nhân loại trong kiếp này, cũng có đức tin trong sạch với những việc làm thiện bố thí luôn phát sanh trong tâm, và người ấy vừa được sanh ra trong tình trạng làm người giàu sang. Do đó, khi người ấy sanh làm người nhân loại trong kiếp này, cũng có đức tin trong sạch với những việc làm thiện bố thí luôn phát sanh trong tâm, và người ấy vừa được sanh ra làm người giàu sang. Việc vung bồi thiện bố thí mới cũng không có chướng ngại cản trở chi cả. Chắc chắn, làm được một cách thuận lợi hòa hợp với mọi sự chú tâm. Nếu người nào chưa từng tạo phước thiện bố thí trong kiếp quá khứ, thì người ấy chắc chắn sanh ra làm người không đầy đủ tài sản, vàng bạc. Cho dù là tâm nghĩ đến sẽ tạo phước, bố thí trong kiếp này cũng không thể làm được một cách thuận lợi, bởi vì sự trở ngại trong vấn đề tiền bạc tài sản. Khi đã như vậy, thì chúng ta sẽ không có cơ hội tu tập bố thí độ một cách thuận lợi. Đây là sự trình bày cho thấy rằng, bố thí độ mà người ta từng tích tạo cũng là công cụ hỗ trợ cho phát sanh bố thí độ mới.